Khối trược đó cũng là của Thượng Đế tạo. Mà khối trược đó để xây dựng trở thành khối thanh, đâu có phải áp đảo. Chính là công cụ của Thượng Đế, công cụ của Thượng Đế. Bởi vì con người sai lầm, tưởng là tôi đây là ngon hơn hết, ở chỗ này là thôn tho, dơ giấy tôi không chịu, kỳ thật là thúi ùm. Phải không? Chê khúc dưới này mà tán thưởng khúc trên này là bị lạc đường. Trên dưới phải khai thông hợp nhất là một, mới là không lạc được. Cho nên tại sao bắt chị hít vô đây rúng đầy ngực tung lên bộ đầu, ở dưới này dơ bắt tôi hít gì nó dội lên nó thúi con gì. Nhưng mà trong cái thúi mà ra, mà muốn có cái thơm cũng từ trong cái thúi mà có cái thơm. Nhìn thấy không? Cái bông thơm kia mà đi cắm trong bình ở dưới nó thúi ầm mà. Cái hoa sen cũng ở dưới bùn trên thấy nó đẹp. Thì thiệt là nguyên nhờ cái thúi mà tạo ra nó. Hỏi chị ăn cứt không? Không, không ai đi ăn cứt thì quá là lấy phân trồng rau bẻ rau ăn ngon lành. Tự tôi tại cái tạo ăn cứt cho tôi thấy rõ là. Cho nên tôi đặt cái bài thơ là thầy là cục cứt trần gian. Bài thơ đó. Hỏi mấy ông này phải ăn cứt không? Còn phải ăn răng xe, phải tương lượng ha. Tương lượng với tụi bạn, mai mày đi cầu cho tao cục đó nha mày, nó mới lãnh phần thưởng. Năn nỉ á, phải là cục cứt cưng. Thôi hồi đó mình nói cứt không có giá, cứt rất có giá, việc đâm trại cải tạo. Tương lượng, mai mày giành cục đó tao nha. Có chứ, năn nỉ trước à, còn không là nó đi bỏ chỗ khác à. Phân mà các con không hay, Thượng Đế nắm cái quyền hoa hoa xanh xanh để cho trần gian hưởng tạm. Không có phân lấy gì có con gạo ăn. Mà không biết chế đạo này, chế đạo kia, chế đạo nọ rồi lâm nạn. Thấy không? Thanh cao sao nói chuyện dơ. Tôi dám nói trước mặt ông Phật linh động, mày cũng ở trong cục cức mà ra. Thế gian chưa thằng nào dám nói, tôi nói thiệt. Cái chỗ nào mà linh nhất, chứ bẻ cổ người ta chết thì dẫn tới chỉ mặt tôi nói, rồi thì nó còn linh không? Cho người ta cứ lấy cái quai linh đó, rồi ta hiếp dân, hiếp này, hiếp nọ, hiếp tâm linh, tụi nó có tội. Nhưng mà những người tu chưa có trình độ không nên bắt chước lời nói tôi mà nó quất một cái nhạo. Tôi nói cũng dữ lắm, tôi thì chịu đựng được. Bùa phép thiệt hay đem tới tôi vẫn giải không sao. Mà người khác bắt chước làm cái là tôi như chú Ngầu. Thằng nó ở quê đem vô cái khăn đỏ, cái dao thiệp to, nó đem tới. Chú Ngầu nói, đưa tôi giải mất mới gì, đưa ông Tám rốt cuộc cũng tôi đi liền với ai. Trời nó nặng ngực. Chạy tới, ông Tám, nó nặng ngực. Tôi nói, ai biểu mà lấy mày phải chịu. Trả lời ông. Tôi nói, để anh bàn đó. Để anh bàn đó, cái nó nhẹ. Rồi cái tôi nắm, tôi giải. Rồi tôi đưa lại chú Ngầu nắm. Còn nặng ngực không? Hết không? Thì riêng ấy. Tôi có làm bùa phép gì nè, tôi chỉ cần nắm cái dao này rồi, tôi nhắm mắt rồi đem đi liền đi. Đi liền đó. Còn ăn được không? Hết rồi. Chú làm tàn là chú bị. Lễ độ. Tôi nắm về chứ tôi đâu có phải là đánh đa nữa, tôi phải có lễ độ. Tôi đi trình diện với tổ của nó và yêu cầu tổ nó thu hồi cái quyền năng đó để cho đệ tử nó theo đấy tu. Mà tôi nói chuyện mấy người đâu có thấy tôi có nhắm mắt vậy. Rồi tôi đưa, rồi nó cũng bắt chước nó nhắm mắt vậy. Rồi để thấy cái quyền diệu của chính mình có thể làm được. Muốn bao nhiêu đó. chứ bây giờ tôi làm này kia kia nọ tôi phá mây rồi cho mấy người coi thấy nó hay quá, nó làm gì ý lại tạo sự yếu hèn mê tín như mấy người, người tôi mang tội tôi muốn. Cho nên có kỳ tôi ở cái chùa ở đường Thư Ký Chợ Lớn, tôi vô tôi thăm ông đó, ông sư đó cứ giờ đồng hồ ông ốc ta li tông, giờ tôi nói ông dẹp ốc ta li tông, ông bên ngồi nói chuyện với tôi bất cứ mấy tiếng đồng hồ bảo đảm không như vậy. Giờ ông mới sắc cam khăn dầu thơm rồi cho tôi tha, tôi ngồi nói dốc ông vậy nè, bây giờ đúng giờ rồi có nhức đầu không? Không, ngồi giờ sau con không nhức đầu, ngồi 3 tiếng đồng hồ không nhức đầu. Rồi ông mới dẫn tôi lên, ông giới thiệu ông Phật này, ông Phật kia, ông Phật nọ. Tôi nói Phật này Phật đắm thùng từ Hồng Kông qua, chứ đâu có Phật tôi Niết Bàn xuống. Ông giới thiệu tôi tưởng thằng nào té lên tuổi đắm thùng không? Nói sao mày nói thằng nào? Tôi nói vậy á, Quan Âm tao linh lắm á mày. Tôi nói Quan Âm đó cũng đắm thùng từ Hồng Kông qua. Mới giới thiệu Quan Âm thiệt rồi tôi thiệt. Rồi bây giờ ông muốn gì đây? Ông muốn thấy khả năng tôi tại sao tôi nói câu đó. Ông bắt cái ghế để trước chùa tôi ngồi đó, bây giờ tôi nhắm mắt chơi chút thôi, tất cả những đám mây ở trước mặt chùa này phải tan trong rồi tôi mới đi. Tôi ngồi chỉ nhắm mắt chắc chứ mấy bà tiều nó phải đúng rồi đứng chắp tay phía sau, đúng rồi, chút nữa hỏi địa chỉ ẩn. Tôi làm xong rồi, trong rồi, trong lành hết rồi, tôi nói thôi dẹp ghế tôi đi về. Mấy bà hỏi nhà ông ở đâu, tôi nói không, tôi vô gia cư. Bà tu theo ông thầy, bà phải theo ông thầy, chứ tôi không có trước bà về nhà. Sao ông thành Phật rồi đó, ông thầy tôi còn ham tiền quá, ông cho tôi đi theo ông để tu. Tôi nói không, tôi là vô gia cư mà theo sao được. Hồi tôi đi chiếc sim ca xích, tôi lên xe rồi lại đi. Chơi cho ổng là độ cho ổng. Rồi qua bữa sau ổng nói ổng là cũng như đang dây bác nha, chú bác mà ổng là buôn bán thất bại, ổng vô ổng làm chùa, ổng nói làm cái này lợ lắm mày ơi. Một đứa nó quy nó đắm là 700 đồng, bây giờ băng nó có mấy triệu đồng. Hồi trước tao buôn bán thất bại lên bắt đầu xuống, mà bây giờ tiền sai hết, mày làm cái này sướng hơn mà đi buôn bán. Ổng bày mình vậy đó. Tôi mới giảng cho anh một mắt, anh thấy sợ. Anh thấy sợ rồi qua bữa sau anh nói thiệt. Bây giờ tôi không dám kêu ông bằng mày nữa. Không dám kêu bằng cháu nữa. Bạch ngài, thưa ngài, hồi trước Thích Ca cũng vậy mà ngài bây giờ cũng vậy. Bây giờ tôi không thế nào tôi tu theo ngài được. Vì nếu mà tôi tu theo ngài là trong chùa nó biết được, nó đuổi tôi ra, tôi đoán. Tôi nói như vậy mà thờ Thích Ca là phạm thêm một cái tội yếu hèn, không dũng, sợ tụi nó đuổi đi đói là đồ ngu. Vậy thôi ở lại tu, tôi đi về. Không có bao lâu ông chết. Từ đó tôi không đi nữa. Tính độ cho ông mà sẽ đói làm gì. Mà ông gặp tôi là ông mừng, ông gặp tôi không có bị nhức đầu gì hết. Ngồi chơi mấy tiếng đồng hồ không bao giờ nhức đầu mà uống thuốc, mừng vậy lắm. Sẽ cam đồ đem ra, nghĩa là người ta kính đi á. Kính tôi thì tôi còn sắc lại ảnh á. Thấy không, người ta kính ông mà ông phải kính tôi, hỏi cho tôi lớn ông nhỏ. Ai lớn? Ông nên ngài lớn. Tôi chặt ông để cho ông theo ông tu, chứ không phải là khi ông. Muốn đổ cho ông mà đổ không được. Bởi vì mình quen từ nhỏ tới lớn rồi mà. Thấy ông vô con đường sai lầm mà ma quỷ không. Trong nhà chùa đó ma quỷ không, không có Phật. Tôi nói hai cái bóng đen nó cái ám ảnh này nó siết. Hay khi nó siết vô vậy á là ông nhức đầu. Tôi nói cái nhức đầu của ông cũng như phải có hai cái buổi vùi vùi ở bên này không. Ông nói đúng như vậy. Mà tại sao tôi tới nó không dám. Thì vậy đó. Thì vậy tôi mới kêu một ngày. Thì vậy đó. Là ông nói bà con không thú.
Bà con không
thú. Thì cháu chứ ông là thằng nào dẫn tôi gặp. Ông nói mấy thằng đó không được. Mấy thằng tướng ở bên Tàu mà nó chỉ làm áp phe xã giao thôi, chứ nó không biết nói đạo đâu. Nó không biết nói đạo như ngài đâu. Nói vậy. Tôi nói dẫn mấy thằng đó tại sao mà ông đi theo tôi tu mà nó làm khó dễ, tôi nói rồi nó không dám làm khó dễ. Ông dám giận, ông sợ lắm, ông biết rồi tụi nó không có thằng nào mà nói lại hết á, ông giận. Anh chị Trấn cũng thực hiện cái pháp vô vi để tu, để cho nó rốt ráo. Trước kia thì anh chị cũng là Phật tử, cũng thờ phượng. Ngày nay anh chị mới thức giác là đem tất cả những sự phượng vô trong tâm, đem chùa chiền vô trong tâm, vô trong nội thức của mình thì mình mới về với đảnh lễ Phật được. Còn nếu mà mình còn dàn cảnh ở bên ngoài thì không có phải, không phải cách tu của thời đại nữa. Thành ra anh chị mới lo tu để đem những cái gì mà mong muốn và sự sáng suốt của mình để trở về với bề trên. Chính Đức Phật Ngài cũng đã tu trong khổ chứ không phải tu trong chỗ sung sướng, như người thế gian đã đề và đem vô chùa và sắp đặt kỹ lưỡng như vậy. Ngài không có, Ngài tu với thú dữ, Ngài tu với ma quỷ, mà chính ma quỷ và thú dữ là thầy. Cho nên Ngài chỉ giữ cái dũng mà Ngài đạt thành và rúng động trên tâm của mình, chứ Ngài không có ở trong cái chỗ giàn cảnh và không đưa tâm linh tiên tới đâu hết. Ngài không chịu cái đó. Cho nên Đức Phật Thích Ca khi ra đi tu thì mọi người cũng là khinh thị Ngài, nhưng mà tới ngày thành công rồi mới thấy Ngài làm cái gì cũng là tròn chân lý. Cho nên mọi người kính mến Ngài mà không chịu thực thi con đường của Ngài đã và đang đi. Nhiều người tu muốn được Ngài độ để cho làm ăn phát đạt, để cho gia đình an khang, nhưng mà lầm rồi không hiểu rằng cái cõi tạm này là chúng ta tới đây học bài và trả bài rồi sẽ ra đi. Định luật bài vỡ nó vỏn vẹn có cái định luật sanh lão bệnh tử khổ, mỗi người phải qua và phải học, phải chấp nhận nó mới thành nhẹ. Thì trước khi chúng ta xuống đây cũng là mở hai bàn tay không, rồi phải trở về với hai bàn tay không. Nó là vô vi là hai chữ không mà thôi. Đó. Cho nên rốt cuộc cái đạo pháp này cũng phải đi tới cái hư không đại định mới nó mới đi tới ổn định. Cho nên con người chúng ta đã có một duyên dáng, có một cơ thể, nó cũng như cả cái càn khôn vũ trụ, nó cũng nước lửa gió đất, nó cũng kim mộc thủy hỏa thổ, tim gan tỳ phế thận là đại diện kim mộc thủy hỏa thổ. Thì tư tưởng mắt mũi miệng tai của chúng ta là đại diện của ngũ tạng và hòa hợp với ngũ quẩn cả càn khôn vũ trụ. Nhưng mà chính chúng ta không chịu mở, hỏi chứ ai mở cho chúng ta được. Rồi bây giờ những kinh kệ nói những gì? Kinh kệ có nói cái câu ngũ quẩn dai không? Mà làm sao nó dai không được? Phải thực hành, phải mở. Cho tôi nói năm con số mà Thượng Đế đã ban cho mọi người là chỉ tới bây giờ ít người tính cho nó ra. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 đây mà nghĩ không ra cũng là tức kẹt, mà ngó mình thấy không ưa cũng là tức, nghe mình ghét nó cũng kẹt, mà ngửi không thích nó cũng kẹt, mà nói không thông nó cũng kẹt. Cho nên có năm con số đó mà làm không kịp, tính không ra, lại muốn có số triệu nữa, thành ra nó chôn lấp cái thần thức của mình, rồi đâm ra tạo sự hèn yếu cho chính mình và cầu xin ơn trên ban bố cho còn được sáng suốt. Hỏi cái sáng suốt do đâu mà có, trong cái ngu mà ra. Tôi biết tôi ngu thì tôi phải học tôi mới tin. Tất cả các chùa quý vị thấy có ông Phật nào mà không thiền không? Ông Phật nào cũng ngồi xếp bằng thiền mới đắc đạo. Nhưng mà nhiều chùa họ cho pháp thiền là tà, vì họ không có khả năng truyền bá. Cho nên cái thiền là để lập lại trật tự của chính mình, hòa hợp với cái sự sẵn có của cả không vũ trụ. Hỏi quý vị đang sống trong hơi thở của ai đấy? Bao nhiêu bà con chúng ta đây đều là hít vô và thở ra thôi. mới có sự sống. Mà cái hơi đó ai ai tạo, ai cho? Đấng Chúa Tể Càng Khôn đã ban cho chúng ta, Đấng Cha Lành đã ban cho chúng ta bất cứ giờ phút khác nào. Và mong chúng ta hồi tâm và hiểu cái nguyên lý của đại đồng, sửa mình để hòa tan với tất cả, chứ không phải rằng sống trong eo hẹp mà đắc pháp đâu. Vì chúng ta từ mọi trạng thái mà ra, thì bây giờ chúng ta phải hòa tan trong mọi trạng thái. Hỏi tại sao nói là mọi trạng thái? Khi mà chúng ta thấy cái cây cỏ héo, cái tâm chúng ta cũng không an. Vì trước kia chúng ta đã ở trong trạng thái đó rồi. Chúng ta thấy cây bông này nó hư, chúng ta cũng không muốn. Thấy không? Chúng ta đồng tình cho mọi nơi mọi giờ, thì chúng ta phải lấy cái tâm thức hòa tan với mọi nơi mọi giờ. Mà phải mượn cái gì? Mượn cái phương tiện để lập lại trật tự cho chính mình. Nếu mà không mượn cái phương tiện lập lại cái trật tự cho mình, thì không thấy cái sự sáng suốt vô cùng của mình, thì đâm ra mong muốn sự sáng suốt của người khác, thành ra mình đã động loạn, tạo thêm sự động loạn cho chính mình. Đó. Cũng như ví dụ cầu cái xâm, Phật nói như vậy, ông Phật không có chủ trương làm gì đâu. Thấy ông Phật thực hành ngồi đó và để lại cái hình tượng cho mọi người phải thực hành như ngài mới đi về với sự sáng suốt mà chính ngài đã và đang thành công. Chứ bên Thiên Chúa cũng vậy, bên Sư Sư Thiên cũng vậy. Ngài phải học dũng, học nhẫn mới thực hiện được. Mà Đức Thích Ca đang giàu sang vậy mà vô rừng không dũng, làm sao ngài học được pháp? Ma quỷ biết bao nhiêu, mà ngài nhờ cái dũng mà này thành đạt, mày vượt qua bất cứ mọi sự gian lao nào, thì để chứng minh cho loài người thấy rõ là hồn chúng ta bất diệt. Quý vị nói tu về Phật giáo không có hồn, hỏi vậy chứ nãy giờ chúng ta nói chuyện với ai đây? Hồn nói chuyện với hồn. Nếu không có hồn thì tôi vô nhà xác, tôi kêu tất cả xác đứng dậy thì nó đứng dậy hết, tại sao nó không đứng dậy? Nhưng mà cái hồn con người là sự sáng suốt sở tại, mới tương giao, tương ứng, mới hiểu rõ. Chính chúng ta xuống đây học hỏi rồi mới trở về với nguyên căn nguồn cội, chứ không được triển hạn ở nơi đây mà quỳ lạy xin Phật vô ích. Thực hành như Phật, chúng ta có cái quyền sửa tâm sửa tánh, nhưng mà không có quyền xin triển hạn. Đó là Thượng Đế quy định mà thôi. Cái khoa nó có chừng. Chúng ta là học viên của càn khôn vũ trụ, chúng ta là con em của Thượng Đế, của Đấng Tạo Hóa. Chúng ta là con nợ các càn khôn vũ trụ. Quý vị nói quý vị không thiếu nợ à? Tu hành không thiếu nợ. Cái áo này đang thiếu nợ của chúng sanh. Người ta đã đóng góp cho mình mà mình chưa biết đóng góp cho. Hơi thở và sự sống thiên nhiên này, cả càn khôn vũ trụ đang hỗ trợ cho chúng ta. Chúng ta chưa đóng góp một phần nào xứng đáng cho càn khôn vũ trụ. Hỏi chúng ta là người con ngoan hay là người con hư? Cho nên ăn năn sửa mình, lập lại trật tự để hòa hợp với càn khôn vũ trụ hiện tại. Biết mình là ai, từ đâu đến đây sẽ về đâu. Khổ nhất con người ở thế gian tranh đua, tranh đấu chứ kỳ được của cải, nhưng mà chưa biết mình là ai thì vẫn sống trong sự lầm lạc và eo hẹp mà thôi. Cho nên chúng ta phải dũng tiến tìm chúng ta là ai. Vì phần hồn là bất diệt, chính bình thiên chúa giáo cũng sẵn. Mà hành động của Thích Ca đã xác nhận rõ ràng hơn nữa, hồn con người bất diệt. Ngài nhịn đói uống nước không bao giờ ngài chết. Ý chí ngài vẫn tồn tại đời đời trong thâm tâm của chúng ta. Vậy chúng ta được cái gương lành đó, chứ chúng ta không hành làm sao chúng ta đến gần ngài được? Chúng ta có thể đóng góp tiền mua cái hình rồi ngài đến với chúng ta sao? Nói cái chuyện dễ quá thì Đức Phật cần gì phải đi tu? Cái chuyện dễ làm quá thì Đức Phật đâu cần phải đi tu. Cho nên chúng ta phải dũng lên và thấy mọi người như một. Mà chính Thích Ca đã nói rằng Phật Tích Tắc, các con là ta, ta là các con. Các con phải đi như ta đã và đang đi, các con mới thành công. Mà nếu chúng ta không chịu thì chẳng ai giúp chúng ta. Chồng con cha mẹ cũng chịu, không thế nào giúp đỡ chúng ta được. Chúng ta chịu giúp đỡ chúng ta, tự xây dựng chúng ta, tự khai triển cho chúng ta, duyên hậu chúng ta mới ảnh hưởng người khác. Đó là nhiệm vụ phải làm, trước sau cũng phải làm. Kiếp này không tu, kiếp sau cũng phải tu. Cho nên có cảnh địa ngục cho chúng ta thấy khổ ghê lắm. Nếu chúng ta thực thi ác trược thì chúng ta phải học bài càng ác trược hơn nữa. Nhiên hậu nó mới ăn năn hối cải. Thì chuyện đời này cũng vậy, thấy trước mắt hết. Cho nên bây giờ chúng ta phải mượn một cái pháp để tự mình lập lại trật tự. Pháp đó là pháp của ai? Pháp của chính mình. Ổn định thần kinh, ổn định ngũ tạng, rồi cái tâm chúng ta đồng nhất mới được chúng ta được Phật rõ rệt hơn. Cho bây giờ mình nghe họ nói mà làm sao tin được. Mình hành để mình tới mới là đúng hơn. Thì cái tâm tư buồn khổ của chúng ta càng khổ chừng nào, càng vầy xéo chừng nào, chúng ta lại gần Đức Phật nhiều hơn. Những nghịch cảnh về với chúng ta nhiều chừng nào, chúng ta cảm ơn Thượng Đế để tôi ăn năn hối cải. Chính tội đó là của tôi đã làm, tôi gieo, tôi rước, tôi phải chịu. Thì cái chuyện tu nó không có khó khăn. Hỏi quý vị có tu không? Tôi đã nói với quý vị đã mà đang tu. Quý vị có gia đình, quý vị gánh nặng hai vai, quý vị bị sự soi bói hằng ngày làm cho tâm bất an, trí bất ổn, mà bắt buộc quý vị phải tìm một lối thoát. Cho nên quý vị mới tin Đức Phật. Nhưng mà càng tin Đức Phật, chúng ta nên hành như Ngài. Chính Ngài ở trong cái ô trược động loạn mà Ngài thoát khỏi đi tới thanh tịnh. Chúng ta mọi người phải xác nhận như vậy thì chúng ta mới đi được. Không còn chần chờ và thực hành để đi tới, thì thấy rõ chúng ta đã tu. Hỏi chứ quý vị làm cha mẹ của gia đình thua một ông sư trong chùa sao? Tôi nói không kém. Nếu đổi một ông sư trong chùa ra thay thế quý vị 2 tuần thì họ cũng bực ghê lắm. Giải quyết chuyện này chuyện kia chuyện này. Thấy không? Đó là quý vị đã đang tu. Tu trong nghịch cảnh, tu trong cái khổ, để khai cái thức ở bên trong. Bây giờ quý vị mượn một cái pháp để lập lại trật tự thì quý vị mới biết rằng tôi đã tu từ lâu, bây giờ lập lại trật tự, thấy tôi đã có lập được hạnh rồi. Hạnh từ bi, hạnh nhẫn nhục, tôi biết nhẫn, nhịn nhục chồng con tôi, thương yêu chồng con tôi, để thực hiện tình thương và đạo đức. Tôi thấy tôi đã và đang làm. Bây giờ tôi phải lập lại trật tự điều hòa hơn, để tôi hướng dẫn những người còn đang mê loạn, đang trầm luân trong cái khổ ải. Tôi chỉ em tôi mới thấy là mình đâu có mất giá trị. Cho nên nhiều người đã nói ôi bà không có căn tu, không có được nói đạo. Họ bịp vì họ chưa có trình độ và chưa hiểu. Kỳ thật quý vị đã học đạo nhiều và đã hành đạo nhân đạo. Nếu quý vị nhu vô nhân đạo thì con quý vị chết hết rồi. Thấy chưa? Cho nên chúng ta phải tìm một cách trật tự. Thay vì mất trật tự, càng ngày càng già càng suy, bây giờ phải khôi phục cái chấn động lực để hiểu cái trật tự của chính mình và cả càng không vũ trụ. Mơ mong rằng cứu độ chúng sanh. Chúng ta muốn thực hiện cái đại nguyện của chúng ta như Đức Phật đã làm thì chúng ta phải học dũng mới có kết quả. Nếu không học dũng thì không bao giờ có kết quả. thực hành đi và đừng sợ. Cho nên cái phương pháp của chúng tôi, chính chúng tôi ở trong động loạn mà ra, trong sự lầm than mà ra, và tìm hiểu cái phương pháp để lập lại trật tự cho chính mình. Cho nên mỗi người tu của chúng tôi nó được trở lại trẻ trung, không lo được, vì nó có trật tự, nó không có bông chôn. Thì đó là sáng suốt. Khi mình thanh tịnh và sáng suốt thì đâu có bị nghiệp lôi cuốn nữa. Nghiệp là mình thiếu sáng suốt và mình ừ đại và làm đại, nó tạo cái khổ, khổ là nghiệp. Cái tâm của quý vị khổ là nghiệp. Mà tâm quý vị thanh nhàn là đâu còn nghiệp nữa. Thấy không? Mình thấy rõ, mình lập lại trật tự để cho mọi người và để cho ta. Thì cái tu nó đâu có tiêu hao tiền bạc. Tu nó đâu có bị thất lạc tâm hồn. Tu là tu bổ sửa chữa, chứ không phải tu là chán đời, bỏ cái nhà này đi qua cái kia nhi, rồi xưng danh tu và thiếu tu. Cái đó là gắn cái tội trong mình mà thôi. Còn cái đằng này chúng ta tu bổ sửa chữa. Tôi biết khuyết điểm của tôi chấp nhận, tôi tu bổ sửa chữa. Thì con người tôi càng ngày càng bóng. Tôi có chồng có con thì tôi đang hành đạo, hành thiên đạo. Thế thiên hành đạo rõ ràng. Cho nên cái phương pháp của chúng tôi để cho mọi người thực hiện. Sau một năm tôi được đến Montreal, mọi người bây giờ tư trẻ, nhìn Trắng rồi đẹp trai. Chị Trắng vui, do mặt đủ vui rồi hả? Rồi mấy người đó muốn đi tu pháp nào cũng được, mà tối họ về họ thực hiện, thực hiện được sức khỏe. Mình biết cái pháp đó hay, nhưng mà mình không thực hiện sức khỏe, cái tâm thần mình nó bấn loạn, lấy gì mà tiếp thu sự sáng suốt của đối phương. Thấy không? Cho nên cái pháp này muốn đi chùa cũng được, muốn đi nhà thờ cũng được, muốn đi đâu cũng được, nhưng mà về phải thiền. Thiền là cái phương pháp lập lại trật tự, để lập những cái cần thiết và không cần thiết mà thôi. Cần thiết thì tôi sử dụng nó, không cần thiết bây giờ thì tôi gác nó qua bên. Thì con người tôi đi tới mãi. Và tôi thấy rõ là tôi là một học viên rõ ràng, càng ngày phải càng học và càng ngày phải càng trả bài. Trả bài được rồi tôi thấy nhẹ. Khi mà tôi băng lòng trả bài là tôi gì? Giải nghiệp. Cho tôi cầu xin mấy thùng dầu đốt chùa để giải nghiệp, cái chuyện nó không có, đừng có ước mơ mất công. Thấy không? Cho nên cái phương pháp tu bây giờ nó văn minh rồi, phải thực tế, hữu ích không, cần thiết không, tôi mới như được rồi. Còn không hữu ích, không cần thiết, thôi để vậy còn hơn. Bận tâm để làm gì? Thấy không? Tôi đã ở trong cái mầm mống của cái sự khổ rồi, sanh lão bệnh tử khổ, khổ rồi. Tôi cứ chấp nhận cái khổ đó, vui vẻ hưởng trong khổ đó. Tôi thấy cái cảnh khổ này là cái cảnh vui đời đời của tâm đạo rồi. Tôi chấp nhận trong cảnh khổ này thì tôi mới thấy hạnh phúc của trời Phật. Vậy tôi cũng thành đạo. Thấy không? Còn cái phương pháp nào mà giúp đỡ cho tôi được trang thiện hơn, khỏe mạnh hơn, thần kinh tôi ổn định hơn, à, con người tôi làm việc xuất sắc hơn xưa, thì tôi nên sử dụng nó. Mà cái pháp đó là của tôi học là tôi, chứ không phải ông sư nào nắm quyền được hết. Bởi tôi không chịu làm thì nó không có trật tự. Mà tôi làm thì nó có trật tự cho tôi, chứ không phải có trật tự cho người truyền pháp. Người truyền pháp không có quyền khống chế tư tưởng tôi, và không có quyền bắt buộc tôi thề việc này việc kia việc nọ. Tôi có quyền buộc tôi làm để đi tới sáng suốt. Thì luật công bằng nó vậy. Thì ở đâu cũng có thiền đường, ở đâu cũng có chùa, ở đâu cũng có nhà thờ trong tâm tôi mà thôi. Thấy không? Tất cả đều trong tâm, không có khối óc con người ai xác nhận Đức Phật. Có khối óc con người mới xác nhận Đức Phật chứ. Thì Phật thức tâm rõ ràng trong tôi, đâu có ngoài tôi được. Cho nên cái cách tu nó vắn tắt đơn giản mà phải có kết quả. Cho nên lựa lấy mà tu. Còn đằng này chúng tôi đã, cái đại nguyện chúng tôi là thành công khỏe mạnh, phải nói cho người ta nghe. Bởi vì đại nguyện của chúng tôi không phải nói để thâu tiền, không có gì đó. Đó, thành ra tôi bắt buộc phải nói cho mọi người biết và thức giác trở về với họ. Và biết họ là con của Thượng Đế, con của ông Trời. Rõ ràng là con của ông Trời. Không có đứa bé nào mà chịu thua với đứa bé nào hết. Mà không có người lớn nào mà chịu thua người lớn nào hết. Nó là đấng vô cùng. Nó là con ông Trời. Nó phải trở về cái sự vô cùng đời đời của nó. Mà người nào chịu thì người ta được. Không chịu thực hành thì bơ vơ đó thôi. Rồi một, sau một cuộc biến thiên này cũng phải ráng chịu. Vì mình thiếu bình tĩnh. Con người bình tĩnh thì tai nạn nó ít. Mà con người thiếu bình tĩnh thì tai nạn triền. Quý vị coi gì khác. Nhịp thở của Thượng Đế đang phân phối cho chúng ta. Và chúng ta đang hòa tan trong nhịp thở của Thượng Đế. Thì chúng ta trong một gia đình không có phải. Thì có cái gì chúng ta phải bàn bạc để tìm hiểu tiên hơn. Chị anh chị em bàn bạc để tiên nhanh hơn, rốt ráo hơn, để giúp ích cho chung, chứ không có cái chuyện mà cho cá nhân. Ai lại không có sự sai lầm. Mình biết được sự sai lầm là đại phước đức. Cho nên nên gắn sự sai lầm cho người khác, rồi mình lầm rồi làm sao. Thấy không? Phải cần biết sự sai lầm của chính mình. Rồi mình phải nhớ rằng mình đang trách nhiệm cả Thượng Đế, chứ không phải trách nhiệm với chúng sanh đâu. Chúng sanh là một phần, còn trách nhiệm trời đó. Chúng ta đã luân hồi tới đây làm con người thì chúng ta đang nguyện sẽ làm cái gì. Nhưng mà vì đời nó lôi cuốn quên mất đi thôi. Cho nên tâm ai cũng muốn độ người, nhưng mà không biết làm sao độ.
Cảm ơn những người ở xung quanh và mình đem lòng thương yêu những người xung quanh mình hơn là ruột thịt cha mẹ, thì mình phát triển được đạo pháp trong nhiều.
Con làm, con thực hiện được những điều hồi nhỏ thì con, khi mà con rời khỏi gia đình con có thực hiện được cái đó, mà nhưng mà cái đó cũng nhờ mẹ bề trên dạy con, thành ra con thi hành đúng theo cái lời của mẹ dạy thì con buông bỏ hết. Chờ. Để rồi con về cái con chơi giới lần thứ hai.
Nói tập ơi, ngay trong nhà này cũng chơi giới vậy. Tôi ở đây tôi cũng biết hết, tôi ngồi tôi thúc thiết thì biết cái tâm nó chạy cho nào tôi cũng biết. Tôi nói lời thơ chấp nhị chấp bi chấp nha. Ai chấp ai xung đột với ai, tôi biết. Thế vậy mà tôi biết. Tôi phải ra thơ yêu chết. Tạo cho tâm bất an, thiếu ổn định là nhiều. Chứ đừng nên tôi cũng con của nghiệp, nhưng mà ta chặt cái mình kẹt lên của nghiệp nó nhớ cái nặng, cái mình ngu bị nhớ cái nặng. Phải thấy cô đơn mới tiến bộ. Phải thấy cô đơn chứ. Tu mà không cô đơn làm sao khi mình giải thoát. Ha? Tối rồi tôi xuất hồn đi, đâu có ai tới rủ tôi xuất rồi tôi đi, cô đơn chứ. Mà trong cái đôi đơn nó mới tới vô cùng. Bởi vì tôi học trong cái chương trình vô cùng. Chứ tôi nói tôi không muốn cô đơn. Vậy tôi còn ở, vậy tôi cho người ta ôm ốc tôi ở lại thế gian, tôi thực cảnh thế gian.
Không phải con cô đơn, là cô đơn trong cái tình thương. Tình thương là tình thương của...
Cô đơn chỗ nào? Tại vì mình còn chấp mới thấy mình cô đơn. Hết chấp đâu có cô đơn. Cái bàn có yêu không? Nó không yêu làm sao nó để tôi đựng đồ. chồng đứa nó thương, cái bà nó cũng thương, cái bánh nó cũng yêu tôi. Không bao giờ tôi là cô đơn, cái ghế nó cũng thương tôi, cái quần nó cũng thương tôi, không bao giờ tôi cô đơn. Tại vì cái xác thịt này cũng còn thương yêu cho tôi trú ngụ, tại sao lại có tôi nó cô đơn?
Con thấy con làm cái gì con cũng thấy con phải tự lực nhiều, con cảm thấy con cô đơn.
À, cái người tự lực mới là cái người tu, cái người tự lực mới là người tiến, mà người tự lực mới là người cứu chúng sinh. Chứ mình muốn đại nguyện, mình muốn gì đây nè? Đại nguyện muốn hưởng thụ phải không? Đại nguyện muốn đi nhảy đầm cho nhiều người chơi với mình phải không? Không có. Vậy tại sao mình không chấp nhận cái đó để mình nhiều tiếng mọi hơn? Tại sao Thích Ca trong bao triệu 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 người Ngài chỉ sức chứng con mình Ngài cô đơn Ngài? Nhưng mà cái lý cơ đơn nó để cho người ta xét, người ta hiểu, người ta học, người ta tiếp. Chứ cái lý cô đơn nó không có bỏ. Khi ta hiểu cho mình, ta đâu có bỏ. Thấy không? Thì cái đường mình chọn thì mình phải đi tới chứ. Mình chọn mà mình còn ngập ngừng, còn lưng chừng, làm sao mình đi tới được? Thấy không? Cho nên nhiều người tu còn tự ái. Cái băng dẹp bỏ tự ái, phải nghe, nghe băng không kỹ. Nghe băng cho kỹ đi. Dẹp bỏ tự ái, không còn khổ đau. Tôi tự ái là như thế. Thấy bên tớ thì đại là ăn mua bánh ngồi ăn mà tuổi
còn nghe cái đó thì
ví dụ ở ví dụ vậy nó ăn mình không cho tôi ăn nha, tôi giúp nó, tôi chở nó đi này kia kia nọ, nó không cảm ơn tôi. Thấy tôi cô đơn chẳng đỡ, nó cũng tạo gì cái chỗ phiền não cho chính mình. Nhưng mà mình tu, tôi nên hướng thẳng về trung tâm sinh lực của càn khôn vũ trụ. Hỏi tôi đã nhận biết bao nhiêu của Thượng Đế trong ngày. Trong ngày tôi đã ban cho người ta bao nhiêu. Tôi thấy tôi sâu khổ, tôi không làm những gì cho những gì Thượng Đế mong muốn. Truyền cảm cho họ. Hành động tốt đẹp với những người sống. Để người sống. Hành động tốt đẹp chiếu sáng cho những người tâm tối, đều những người tâm tối đó thật sự xác nhận chứng nghiệm ánh sáng. Thấy không? Những người tốt rồi đây sẽ cứu độ nhiều người, nhiều tình cảnh khác nhau, nhiều trường hợp khác nhau, nhiều khử sự khắc khe khác nhau, và chúng ta phải hòa tan trong đó sạch để cứu ta ra khỏi chỗ. Cho nên tôi như vậy tôi cũng chịu, tôi còn thân tôi như thằng nó không được. Không được. Người ta còn ngu muội, người ta tới với mình mong sự cứu độ của mình. Mà sự ngu muội của họ là mình thấy rằng công cụ của Thượng Đế đang thử thách mình. Vì mình hướng về Thượng Đế và mình sẽ là Thượng Đế. Thế không? Mình không nên quay mặt với chúng ta. Mình vẫn đứng đó cho họ đắm coi thứ thế nào. Thôi mình vô cùng vào đầu. Rồi cuộc hành động cứu họ và cứu nhau. Nên việc, nên làm những cái việc mà chúng ta không làm việc kêu bằng. Thế gian kêu bằng thuận tình hợp lý. Nhưng mà nghịch thiên đàng. Thế gian kia thuận tình hợp lý thì dẹp nó, giết nó thằng đó, để cho mình sống yên. Nghịch thiên đàng. Phải làm sao cứu thằng đó. Cứu được nó là cứu mình, và mình sẽ được cao hơn cho thật nhiều. Bàn lại trên đường chung. Hành động nhiều cho nó thấy. Nói chuyện nhiều cho nó nghe. Tỏ tình thương yêu xây dựng để cho nó hiểu có phải không, cứ được cứu cả hai chứ mình tu cái làm gì. Tu để theo một phe đảng, tu được vô trong một xá tối rồi, không? Tôi phải công khai trong ánh sáng. Tôi phải sống trong sự hãnh diện vinh quang đời đời của Thượng Đế. Thượng Đế biến thành cột phân. Thượng Đế biến thành một ống cứu. Thượng Đế biến thành một thằng vô cốt phá khắc. Tất cả đều là Thượng Đế. Ông bầu gánh hát. Thì trong cái tuần đó có nịnh, có trung, có được thứ. Bây giờ Thượng Đế làm thế nào? Cho trung học bà trung mà nịnh học lại Thượng Đế. Thấy không? Quang thì quang, mà giận thì lại giận. Rốt cuộc cùng bạn giao tiếng và đưa về một năm sáng suốt. Chuyện gì mà phải lo, mình phải dũng tâm. Mình đã bị lưu đày rồi còn đầy thế nữa sao? Một người tu không chấp nhận. Tôi tìm cách cứu cả. Người này đem tin xấu cho tôi, người này gieo họa cho tôi. Tôi phải làm sao cứu người cho kỳ được. Hãy tôi cứu người được là cứu được tôi. Vì người đang lâm vào trong sổ vô tâm. Tôi phải tới thật cứu bằng cái duy thức sẵn có của tôi. Đổ chứ. Bằng một sự hot shot đó hữu ích thì tôi phải làm để mở cho đối phương nó thành. Cũng là bài toán có cái mà hữu ích tôi phải làm để cho người ta buồn. Vì người ta không có lối thoát, người ta mới dễ buồn. Mình luôn luôn tạo lối thoát cho họ để họ thoát buồn. Mình mới cái người đi tập chân pháp. Đó là chân pháp, đó là kinh vô tự. Mình đọc một đoạn kinh mình không có thể giải quyết được. Đó là một tình cảnh người bạn đời tới với mình, làm cho mình phiền muộn. Không khác gì mình đọc trong đoạn kinh, không có thể cách nghĩa được. Nhưng mình giải quyết cho nó thôi, thì mình đã giải thích được đoạn kinh lúc đó mình không hiểu. Đó là kinh vô tự. Học kinh vô tự. Chẳng còn động loạn ban lợi, sân si bất chánh tạo đời. Cảnh đời tình đạo rõ ràng, thương tha cỡ mở mà pháp tràng một tâm. Mình thương tha cỡ mở thì pháp tràng chiếu cho nó. Tình thương khai triển thẩm thấm, chu trình tiến hóa mà mở tầm yêu thương. Lúc đó từ cái công cụ đai tới đâm chim chém mình biến thành công cụ khổ ở cho chúng, thì mình nằm ở trong an ninh của tình thần. Cho nên Phật tu phải ngồi tòa xỉu, tu thành đạo còn ngồi dưới đất nên làm sao được, phải ngồi trên tòa xỉu. Mà tòa sen là biểu hiện gì? Biểu hiện tình thương của chúng sanh. Tình thương đó đâu? Vạn linh trong thế gian. Và những người bạn bè, bạn đời mà tùy duyên độ hành tới với mình. Và mình xây dựng đó, nó biến thành trăm lần là tình thương. Đó là đoá hoa sen cho mình. Mình thì thêm hoa sen. Chịu ngồi đến hoa sen. Nếu chịu ngồi con xe thì bỏ cái điểm đó đi. Tôi già tôi đuôi nhưng mà tôi vẫn thấy hết. Cô tính sao? Nếu mà mình không có tha thứ là mình không được, không có đi trong tâm hồn siêu giác. Mình tha thứ thì mình đi trong tâm hồn siêu giác. Siêu giác là vượt sức hút của ngũ hành cơ tạng. Nếu mình không tha thứ là mình bị kẹt cái trong sức hút của ngũ hành cơ tạng. Thấy không? Mình eo hẹp. Mà mình vượt được sức hút rồi, thế là không có gì.
Không, mà sao con nghĩ đó là gì tỷ? Khi mà gặp đối diện nó trực giác liền, khi mà cái hành động đó đến với con thì lúc đó con cảm thấy vậy, con không có biết. Như là con dĩ nhiên con không biết làm sao trả lời, nhưng con biết cái điều đó người đó đối với vậy thì con cảm thấy buồn. Nhưng mà rồi sau đó là con về con nghĩ rằng con không có nhớ cái chuyện điều đó nữa mà con quên. Chứ con không có bao giờ con ôm ở trong người đó.
Cho nên mình chưa tới. Nếu mà mình lọc cho mình trong thì lúc nào trực giác cũng trong. Được ra mình thấy điểm này mình còn yếu.
Con yếu cái điểm
thì
là
bây giờ mình
người ta chửi con cái liền đó, là
thực
con
hành trong điểm này. Khi họ tới với mình, mình cũng như đoá hoa sen nâng nụ cười từ lâu để mình tìm hiểu sự sáng lập. Đối diện là thầy, đối diện là miếng hương lạnh. Bởi vì mình thấy họ sâu, nhưng mà nó cũng còn ánh sáng. Cái miếng kim ở chỗ này 2-3 chỗ đen, nhưng mà có chỗ sáng mình cũng có thể có cơ hội rọi mặt mình chứ. Không biết nó lưu hết sao. Thấy không? Trực giác liền. Đây, chuyện gì hay thường mê bán tôi nhỉ? Cái thứ nhất, tha thứ, cảm ơn. Cảm ơn chị, cảm ơn em. Cảm ơn là xây dựng sức khỏe. Để tôi tìm hiểu sự sai lầm. Bao năm tôi không có ai, không có người nào chỉ trích tôi. Không có ai làm phiền tôi. Ngày nay có chị làm phiền tôi, có anh làm phiền tôi. Tôi thấy bài học sống trong lúc người khác không nhận ra. Nhưng mà anh chị đó đến cùng cái duyên lành